Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Anh Vũ, Trọng Nghĩa và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 1 tháng 9, 2011.
Báo chí tiết lộ Hải quân Trung Quốc cản đường chiến hạm Ấn Độ tại Biển Đông.
Ông Phạm Minh Hoàng đã nộp đơn kháng cáo.
Apple bị cáo buộc thải nhiều chất độc hại tại Trung Quốc.
Quỹ tiền tệ quốc tế giúp Miến Điện cải cách hệ thống tỷ giá hối đoái.
Tại Paris, hơn 60 phái đoàn dự hội nghị quốc tế về Libya.
Một vụ tranh kiện thương mại làm lộ ra các chuyến bay bí mật của CIA chuyên chở các nghi phạm khủng bố.
Mỗi ngày một sự kiện, quan hệ quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và Ấn Độ khiến Trung Quốc khó chịu.
Tổ chức FAO cảnh báo về virus cúm gia cầm tại Việt Nam. RFI phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên từ Sydney.
Kính thưa quý vị, Hải quân Trung Quốc bị tố cáo là đã cản đường chiến hạm Ấn Độ tại Biển Đông, ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Sự cố xảy ra vào hạ tuần tháng 7, nhưng đến hôm nay mới được tiết lộ. Chiến hạm Ấn Độ INS Airavat trên đường về sau chuyến ghé thăm hữu nghị Việt Nam đã bị tàu chiến Trung Quốc chặn lại xét hỏi ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Đây là hành động mới nhất của Bắc Kinh nhằm buộc các nước công nhận chủ quyền Trung Quốc trên Biển Đông. Theo nhật báo Anh Quốc Financial Times, số đề ngày hôm nay, năm nguồn tin thân cận với hồ sơ này đã xác định là vụ việc xảy ra trong vùng hải phận quốc tế. Một ít lâu sau khi chiếc tàu đổ bộ tấn công của Ấn Độ hoàn tất chuyến ghé thăm hai hải cảng của Việt Nam là Nha Trang và Hải Phòng. Financial Times thuật lại, một chiếc chiến hạm Trung Quốc không rõ tên đã yêu cầu tàu Airavat của Ấn Độ là phải xác định danh tính và giải thích lý do tại sao có mặt ở vùng biển quốc tế này. Một quan chức hải quân Ấn Độ đã không che giấu thái độ bực tức trước sự cố này. Phát biểu với tờ báo Anh Quốc, nhân vật đó xác định, xin trích, hải quân của bất kỳ nước nào trên thế giới cũng có toàn quyền đi qua những vùng biển này. Hành vi của bất cứ quốc gia nào tuyên bố chủ quyền hay xét lại quyền tự do đi qua vùng biển quốc tế của một nước khác là điều không thể chấp nhận được. Hết lời trích. Khi được báo Financial Times yêu cầu xác minh vụ việc, Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ công nhận là chiếc Airavat đã đến thăm Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 7 vừa qua. Thế nhưng, phía Việt Nam tuyên bố không biết gì về sự cố tàu Ấn Độ bị tàu Trung Quốc làm khó dễ. Riêng Ấn Độ vào hôm nay chính thức bác bỏ nguồn tin của báo Financial Times, một bản thông cáo của Hải quân Ấn Độ xác nhận. Các thông tin báo chí liên quan đến vụ tàu INS Airavat bị chiến hạm Trung Quốc chặn đường ngoài Biển Đông hoàn toàn sai lạc, không hề có bất kỳ một vụ chạm trán nào, hết lời dẫn. Tuy vậy, trái với lời cải chính kể trên, theo AFP, một nguồn tin tại Hà Nội đã công nhận là quả thực đã có một sự cố nào đó xảy ra. Thế nhưng nhân vật này không thể xác định rõ ràng là vụ việc xảy ra cách bờ biển Việt Nam bao nhiêu hải lý. Đối với nguồn tin đó, cùng cách hành xử của tàu chiến Trung Quốc đối với tàu đổ bộ Ấn Độ đi theo đúng bài bản thường thấy, đó là Hải quân Trung Quốc luôn luôn tìm cách khẳng định với tàu bè nước khác qua lại trong vùng rằng khu vực họ đi qua thuộc vùng biển Trung Quốc. Hải quân Trung Quốc buộc các nước khác phải giải thích lý do hiện diện trong khu vực thuộc chủ quyền của Bắc Kinh.
Ông Phạm Minh Hoàng đã nộp đơn kháng cáo. Ngày hôm nay thứ năm mùng 1 tháng 9, theo AFP, giáo sư Phạm Minh Hoàng đã gửi đơn đề nghị phúc thẩm bản án 3 năm tù vừa được tuyên tại tòa án thành phố Hồ Chí Minh ngày mùng 10 tháng 8. Bà Lê Thị Kiều Anh, vợ của ông, đã xác nhận điều này. Theo bà Lê Thị Kiều Anh, gia đình đã tiếp xúc với tòa án và được cho biết tòa đã nhận đơn phúc thẩm của ông Phạm Minh Hoàng. Bà Oanh bổ sung thêm, bà không biết chồng mình đã thảo ra đơn này dựa trên những cơ sở nào, nhưng bà tin chắc ông Phạm Minh Hoàng đã bị kết án sai. Ông Phạm Minh Hoàng, quốc tịch Pháp, gốc Việt, bị bắt ngày 13 tháng 8 năm 2010, gần một năm sau, mùng 10 tháng 8 năm 2011, Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đã kết án ông Phạm Minh Hoàng 3 năm tù giam và 3 năm quản chế. Trong phiên tòa diễn ra trong vòng nửa ngày, giáo sư Phạm Minh Hoàng, 54 tuổi, đã bị quy tội viết 33 bài báo với bút danh Phan Kiến Quốc nhằm bôi nhọ hình ảnh đất nước và âm mưu lật đổ chính quyền, từ ngữ trong nguyên văn. Theo AFP, trong phiên tòa hôm đó, ông Phạm Minh Hoàng đã bày tỏ sự hối tiếc và đề nghị được khoan hồng. Ông khẳng định các bài báo mà ông viết không nhằm lật đổ bất cứ ai. Ông chỉ muốn chỉ trích các tiêu cực trong xã hội và cho rằng Việt Nam cần phải dân chủ hơn. Pháp và Liên hiệp châu Âu đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng. Ngày thứ Ba, 30 tháng 8, Paris bày tỏ sự thất vọng sâu sắc vì đề nghị kể trên đã không được Hà Nội lắng nghe. Giáo sư Phạm Minh Hoàng không có tên trong danh sách các tù nhân được thả trước thời hạn nhân dịp ngày Quốc khánh Việt Nam mùng 2 tháng 9. Như lệ thường, vào dịp này, Việt Nam có đợt ân xá lớn. Trong đợt ân xá năm nay, trong số hơn 10.000 tù nhân được thả trước thời hạn, có hai người đấu tranh cho dân chủ được trả tự do là ông Nguyễn Văn Tính, 69 tuổi và ông Trần Đức Thạch, 59 tuổi, bị bắt vào cuối năm 2009. Cũng ngày thứ Ba vừa qua, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Pháp Bernard Valero cho biết ông Phạm Minh Hoàng đã bị bắt và bị kết án tù giống như nhiều người khác ở Việt Nam chỉ vì ông đã thể hiện các quan điểm riêng của mình. Hết lời dẫn. Vào cuối năm 2009, theo tổ chức nhân quyền Amnesty International, tại Việt Nam có khoảng 12 người bị bỏ tù vì thể hiện quan điểm chính trị một cách hòa bình. Trong khi đó, Việt Nam khẳng định đã có những bước tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực nhân quyền. Cũng về nhân quyền tại Việt Nam, ngày hôm qua 31 tháng 8, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch đã ra tuyên bố yêu cầu Việt Nam trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến là ông Nguyễn Văn Hải, người viết blog bút danh Điếu Cày, 59 tuổi, và Linh Mục Nguyễn Văn Lý, 65 tuổi.
Vẫn liên quan đến Việt Nam, bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ được giảm án từ chung thân xuống 20 năm tù. Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mùng 1 tháng 9 năm 2011 đã ra phán quyết giảm án từ chung thân xuống 20 năm tù giam cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh về tội nhận hối lộ. Ông Huỳnh Ngọc Sĩ sinh năm 1953 là bị cáo chính trong vụ án tham nhũng lớn liên quan đến dự án Đại lộ Đông Tây tại Thành phố Hồ Chí Minh, một dự án xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn viện trợ phát triển của Nhật Bản ODA. Tòa sơ thẩm hồi tháng 10 năm 2010 đã kết án ông Huỳnh Ngọc Sĩ tù chung thân vì tội nhận hối lộ của công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương của Nhật Bản PCI 262.000 đô la Mỹ năm 2003. Tuy nhiên, bị cáo đã kháng án kêu oan. Tại phiên phúc thẩm bắt đầu từ hôm 30 tháng 8, ông Huỳnh Ngọc Sĩ tiếp tục kêu oan cho rằng mình không hề nhận hối lộ từ quan chức công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương PCI. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy gia đình ông Sĩ đã nộp 3 tỷ đồng, tương đương với gần 150.000 đô la Mỹ để khắc phục hậu quả, và bị cáo có xin được giảm nhẹ hình phạt cộng với việc nhân thân tốt, có nhiều cống hiến trong hơn 30 năm công tác, gia đình có công với cách mạng, v.v. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Huỳnh Ngọc Sĩ 20 năm tù, mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn tại Việt Nam. Song song với bản án phúc thẩm, ông Huỳnh Ngọc Sĩ đang phải thi hành án 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành nhiệm vụ, cũng liên quan đến vụ án này, đã được tuyên tại phiên sơ thẩm. Vụ tham nhũng tại dự án Đại lộ Đông Tây Thành phố Hồ Chí Minh bị phát giác sau khi năm 2009 tòa án Tokyo xét xử cựu chủ tịch công ty tư vấn Thái Bình Dương PCI Masayoshi Taga vì tội đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ để giành hợp đồng thầu xây dựng công trình. Báo chí Nhật Bản từng đưa tin vị cựu quan chức của công ty tư vấn Thái Bình Dương đã hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ 820.000 đô la Mỹ. Nhật Bản sau đó đã chuyển giao hồ sơ vụ án yêu cầu Việt Nam đưa ra xét xử những người có liên quan đến vụ án tại Nhật Bản. Phải hơn một năm sau, trước sức ép bị Nhật cắt viện trợ ODA, tư pháp Việt Nam mới đưa vụ án ra xét xử.
Philippines và Trung Quốc cam kết đối thoại trên hồ sơ Biển Đông. Nhân ngày thứ ba trong chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Philippines Aquino, hai nước đã cam kết giải quyết tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông bằng phương thức đối thoại hòa bình, từ ngữ trong nguyên văn. Nội dung cam kết được nêu lên trong bản thông cáo chung được công bố hôm nay. Bản thông cáo ghi rõ, xin trích, cả hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về các tranh chấp vùng biển và đồng ý không để cho các tranh chấp này ảnh hưởng đến toàn cảnh rộng lớn hơn của tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Hết lời dẫn. Hai ông Aquino và Hầu Cầm Đào khẳng định lại cam kết giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại hòa bình, tiếp tục duy trì tình hình hòa bình, an ninh, ổn định cho khu vực và một môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế. Phát biểu hôm qua, nhân dịp đón tiếp Tổng thống Aquino, Chủ tịch Hồ Cầm Đào xác định rằng chuyến thăm của ông Aquino sẽ nâng cao quan hệ chiến lược và hợp tác giữa Trung Quốc và Philippines. Trước đó, một bài bình luận do Tân Hoa Xã công bố đã lưu ý rằng quan hệ song phương Trung Phi nên được củng cố bằng các mối liên lạc thương mại mạnh mẽ và phương cách thích hợp nhằm giải quyết các tranh chấp hàng hải trong vùng Biển Đông. Hết lời trích.
Các xí nghiệp sản xuất linh kiện cho tập đoàn máy tính Apple tại Trung Quốc đã thải ra môi trường rất nhiều chất độc, gây ảnh hưởng nguy hại đến đời sống cư dân trong khu vực xung quanh. Trên đây là nội dung một báo cáo được công bố ngày hôm qua, thứ Tư 31 tháng 9, do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Công chúng có trụ sở tại Bắc Kinh và một số các tổ chức bảo vệ môi trường khác thực hiện. Bản báo cáo dài 46 trang mang tên Bad Apple, tạm dịch là trái táo thối, đã cáo buộc công ty tin học nổi tiếng Apple với các sản phẩm iPad, iPhone đã đưa ra môi trường một khối lượng khổng lồ các chất thải độc hại và không có ý định giải quyết các hậu quả do họ gây ra. Bản báo cáo này là kết quả của 5 tháng nghiên cứu và điều tra trên thực địa. Có ít nhất 27 doanh nghiệp chân rết của Apple tại Trung Quốc được coi là thủ phạm trong việc làm hư hại nghiêm trọng hệ sinh thái. Trả lời phỏng vấn AFP, công ty Apple đã không nêu tên các doanh nghiệp cung cấp linh kiện cho họ tại Trung Quốc và cũng không giải thích vì sao. Bản báo cáo kể trên chỉ trích Apple gây hại cho môi trường, đưa ra trường hợp của công ty Meiko Electronics có trụ sở tại Vũ Hán, miền Trung của Trung Quốc. Hồ Nam Thai Di gần công ty kể trên là nơi hứng nhiều kim loại nặng do nhà máy làm việc cho Apple thải ra. Lượng kim loại đồng ở trong nước ở đây cao hơn từ 56 đến 193 lần so với các hồ khác ở hạ nguồn sông Dương Tử. Người phát ngôn của Apple Caroline Wu cam đoan với AFP rằng tập đoàn sẽ quan tâm đến các cáo buộc kể trên của các tổ chức bảo vệ môi trường. Bà cho biết sẽ yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng bảo đảm các điều kiện làm việc cho người lao động và tuân thủ các quy trình sản xuất bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong một bản báo cáo khác được xuất bản vào tháng 1 năm nay, Apple đã từng bị chỉ trích trên vấn đề vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường. Trên lĩnh vực này, Apple đứng đội sổ trong số 29 tập đoàn đa quốc gia thuộc lĩnh vực công nghệ.
Quỹ tiền tệ quốc tế giúp Miến Điện cải cách hệ thống tỷ giá hối đoái. Chính quyền Miến Điện đang mong muốn cải cách kinh tế, vì vậy các chuyên gia của Quỹ tiền tệ quốc tế FMI sẽ tới giúp nước này giải quyết các khó khăn nhằm đổi mới hệ thống tỷ giá hối đoái theo một thỏa thuận đã được hai bên ký kết nhằm giúp chính phủ mới của Miến Điện cải cách kinh tế. AFP dẫn nguồn tin từ phát ngôn viên của Cơ quan Tài chính Quốc tế bà Jita Bhatt hôm nay cho biết theo đề nghị của chính phủ Miến Điện, vào khoảng cuối tháng 10, một nhóm chuyên gia của FMI sẽ tới giúp Miến Điện hiện đại hóa hệ thống tỷ giá hối đoái và dỡ bỏ các hạn chế về thanh toán giao dịch tài chính quốc tế. Nhật báo bằng tiếng Anh phát hành tại Miến Điện New Light of Myanmar đã khẳng định rằng chính phủ đã liên lạc với FMI và cử nhân viên của mình ra nước ngoài nghiên cứu về cải cách tài chính, một lĩnh vực được coi là ưu tiên hiện nay tại Miến Điện. Miến Điện hiện vẫn áp dụng nhiều mức tỷ giá cho đồng nội tệ kyat, ngoại tệ vẫn bị cấm lưu hành trong dân. Bộ trưởng Tài chính Miến Điện Latung từng cho thấy nước này đang muốn cải cách kinh tế theo hướng kinh tế thị trường khi nói rằng, vấn đề nhiều tỷ giá hối đoái khác nhau là rào cản chính đối với thương mại quốc tế, vấn đề này sẽ được giải quyết để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Các chuyên gia của FMI nhận định việc cải cách tỷ giá hối đoái sẽ củng cố thêm hệ thống ngân hàng. Đây là điều cực kỳ cần thiết cho Miến Điện trong trường hợp Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu dỡ bỏ lệnh trừng phạt vẫn đang được áp dụng với nước này từ hơn 10 năm qua. Từ gần 50 năm qua, quân đội nắm toàn bộ chính quyền tại Miến Điện, mọi hoạt động kinh tế đều nằm dưới sự kiểm soát của tập đoàn quân sự. Đất nước này mới bắt đầu chuyển sang chế độ dân sự từ sau cuộc bầu cử cuối năm ngoái và dường như chính phủ cũng đang bắt đầu chú ý đến phát triển kinh tế nhiều hơn việc lo củng cố quyền lực như trước đây.
Ngày hôm nay, Hội nghị quốc tế về Libya được tổ chức tại Paris với sự có mặt của hơn 60 phái đoàn. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh David Cameron đồng chủ trì hội nghị này với sự có mặt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cùng với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton. Mục tiêu của hội nghị này là tập hợp sự ủng hộ của Hội đồng Quốc tế đối với Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya, tức chính phủ của lực lượng nổi dậy, để giúp chính quyền mới tại Libya chuyển tiếp đến dân chủ và tái thiết đất nước. Như vậy, bên cạnh những quốc gia vốn đã ủng hộ chính phủ quân nổi dậy, còn có cả những nước chưa công nhận như Trung Quốc hoặc vừa mới công nhận Libya như Nga. Bắc Kinh cử một thứ trưởng ngoại giao làm quan sát viên tại hội nghị. Vấn đề quan trọng trong hiện tại là giải ngân các khoản tiền của Libya ở nước ngoài đang bị phong tỏa để cho phép chính quyền có thể xây dựng lại đất nước. Hiện tại một quốc gia đã ủng hộ giải pháp này, tuy nhiên một số nước khác không đồng tình như Nam Phi, Nga và Trung Quốc. Để thực hiện giải pháp này cần phải có một nghị quyết của Hội đồng Bảo an.
Nga công nhận Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya. Vài giờ trước khi khai mạc hội nghị quốc tế những người bạn của Libya hôm nay tại Paris để chuẩn bị cho giai đoạn hậu Gaddafi, Moscow đã ra thông báo công nhận Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia CNT là cơ quan quyền lực tại Libya. Tháng 7 mới đây thôi, Nga vẫn còn từ chối công nhận CNT. Đặc biệt là hồi tháng 3, cùng với Trung Quốc, Nga đã không bỏ phiếu thông qua nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép sử dụng vũ lực để bảo vệ thường dân Libya. Tiếp đó, cũng chính Nga đã chỉ trích Anh và Pháp đã đi quá giới hạn của nghị quyết trên trong các chiến dịch oanh kích Libya. Như vậy, là đến phút chót, Nga mới thay đổi lập trường, chịu công nhận tính chính đáng thực sự của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia CNT, với hy vọng những cam kết dở dang của mình với chế độ Gaddafi sẽ được chính quyền mới tại Libya tôn trọng.
Một vụ tranh chuyện thương mại làm lộ ra các chuyến bay bí mật chuyên chở các nghi phạm khủng bố của Syria. Ngày hôm nay mùng 1 tháng 9, theo báo Washington Post và một số tờ báo khác, hàng chục chuyến bay bí mật của Syria chở các nghi phạm khủng bố đã bị phát giác. Sau một vụ tranh kiện thương mại của công ty hàng không Richemont Avion, công ty tư nhân hàng không Richemont đã công bố như chứng cứ trong vụ kiện này các chương trình bay và danh sách các cuộc gọi, đặc biệt là các liên lạc qua điện thoại với những người phụ trách CIA hay với trụ sở của cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Thông tin về vụ kiện này đã được công bố là nhờ tổ chức phi chính phủ Reprieve chuyên làm việc trong lĩnh vực quyền của các tù nhân, đặc biệt là các tù nhân do Hoa Kỳ giam giữ tại Guantanamo. Theo báo Washington Post, một chuyến bay do công ty Richemont thực hiện vào ngày 12 tháng 8 năm 2003, tương đương với thời điểm nghi phạm chủ mưu vụ khủng bố Bali 2002, Issamuddin, bị bắt giữ. Nghi phạm này sau đó đã bị giam giữ 3 năm trong nhà tù Guantanamo. Được biết, trong khuôn khổ cuộc chiến chống khủng bố do chính quyền Tổng thống Bush phát động sau vụ khủng bố 11 tháng 9 2001, CIA đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ, bắt cóc và di chuyển các nghi phạm khủng bố đến các nước vốn nổi tiếng trong việc tra tấn tù nhân.
RFI. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là quan hệ quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và Ấn Độ khiến Trung Quốc khó chịu.
Nếu sự kiện tàu Trung Quốc gây khó dễ đối với tàu đổ bộ INS Aravat của Ấn Độ được xác minh, thì đấy là lần đầu tiên sự cố nảy sinh giữa hải quân hai cường quốc này tại khu vực Biển Đông. Giới phân tích đã gắn liền sự kiện đó với thái độ ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong việc đòi hỏi chủ quyền trong khu vực, và với việc các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang khuyến khích New Delhi tăng cường quan hệ với khu vực, hầu cân bằng thế lực của Bắc Kinh. Đối với Trung Quốc, hơn 80% diện tích Biển Đông thuộc chủ quyền của họ, và trong những năm gần đây, Hải quân Trung Quốc càng lúc càng gia tăng áp lực nhằm khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trong vùng. Các hành động nhiều khi rất hung hăng của Trung Quốc đã làm cho các nước Đông Nam Á có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh ngày càng lo ngại. Trong tình hình đó, để khỏi phải đơn độc đối phó với Trung Quốc, nhiều nước Đông Nam Á, đi đầu là Việt Nam, đã đẩy mạnh chiến lược tăng cường quan hệ với các cường quốc bên ngoài khu vực, cùng quan tâm đến vấn đề Biển Đông. Hy vọng của khối Đông Nam Á là giảm thiểu được sức ép của Bắc Kinh. Ngoài Hoa Kỳ, Ấn Độ là cường quốc thứ hai được chú ý trong tư cách một đối tác đáng tin cậy giúp cho Đông Nam Á bớt bị Trung Quốc chèn ép. Về phần mình, New Delhi cũng ngày càng quan ngại trước tiềm lực quân sự gia tăng của Trung Quốc, đồng minh thân cận của Pakistan, đối thủ truyền thống của Ấn Độ. Trong khuôn khổ chính sách đồng tiến đề ra từ đầu thập niên 90, New Delhi ngày càng muốn thắt chặt thêm quan hệ mọi mặt với vùng Đông Nam Á, trong đó có quan hệ quốc phòng. Trong lĩnh vực quân sự, New Delhi ngay từ đầu đã có những quan hệ khá chặt chẽ với Việt Nam, nhất là trong vấn đề vũ khí, vì lẽ Ấn Độ là quốc gia có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và bảo trì vũ khí thiết bị quân sự do Liên Xô và sau này là Nga sản xuất, vốn đang được quân đội Việt Nam sử dụng. Theo ghi nhận của giáo sư Kathayer, chuyên gia về Việt Nam và châu Á tại Học viện Quốc phòng Úc, thì vào năm 2000, hai bên đã ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng, trong đó có cả việc Ấn Độ đồng ý giúp Việt Nam nâng cấp đội máy bay MiG-21 của mình, cũng như đội hộ tống hạm và tàu tấn công nhanh. Qua năm 2007, Việt Nam và Ấn Độ đã nâng cấp quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược, và ngay sau đó, Ấn Độ đã cung cấp cho Việt Nam một số lượng lớn phụ tùng thay thế để duy trì hoạt động của đội tàu có từ thời Liên Xô, đồng thời hiện đại hóa năng lực chống tàu ngầm của quân đội Việt Nam. Ngoài ra, tàu Hải quân Ấn Độ bắt đầu ghé cảng Việt Nam thường xuyên hơn. Theo nhận xét của giáo sư Cartier, hợp tác quốc phòng Việt-Ấn thể hiện một sự tương đồng chiến lược, giúp cho hai bên mở rộng khả năng ứng phó với Trung Quốc và các cường quốc khác. Qua Việt Nam, Ấn Độ có thêm điều kiện tăng cường quan hệ với ASEAN và mở rộng ảnh hưởng trong khu vực Đông Á. Còn nhờ Ấn Độ, Việt Nam tránh được việc bị lệ thuộc vào một cường quốc duy nhất. Quan hệ quốc phòng được tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ đương nhiên không làm cho Trung Quốc hài lòng. Ấn Độ đã từng có những mối liên lạc quốc phòng chặt chẽ với Singapore, Indonesia hoặc Malaysia, Thái Lan, những nước cùng chia sẻ quan tâm với Ấn Độ về vùng biển Andaman, bên Ấn Độ Dương, hay eo biển Malacca, phía nam Biển Đông. Tuy nhiên, các quan hệ đó dường như không làm Bắc Kinh khó chịu bằng việc tàu chiến Ấn Độ lần ngược lên phía bắc Biển Đông, trong khuôn khổ các thỏa thuận ký kết với Việt Nam. Hành động chưa từng thấy là chặn đường xét hỏi chiếc INS Aravat của Ấn Độ, có thể được xem là phương cách Trung Quốc biểu thị thái độ bực bội của mình.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách với đề tài Hòa bình tại Libya tùy thuộc nhiều vào yếu tố bộ tộc, có phần phân tích của nhà báo, giáo sư dân tộc học Nguyễn Văn Huy, Đại học Paris 7. Nhưng ngay bây giờ là một phỏng vấn. Tổ chức FAO cảnh báo về virus cúm gia cầm tại Việt Nam. RFI đặt câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên từ Sydney.
Thân chào bác sĩ Nguyên. Dạ thưa bác sĩ, ngày 29 tháng 8 vừa qua, thì Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng cảnh báo về một biến thể mới của virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện tại Việt Nam và Trung Quốc và mang ký hiệu là 2.3.2.1. Thưa anh, đây là một biến thể được FAO đánh giá là rất nguy hiểm. Vậy thì cái dòng H5N1 2.3.2.1 này là gì? Từ đâu nó ra và nguy hại hơn các dòng cũ ở những điểm nào ạ?
Dạ. Xin cảm ơn chị đã đặt một câu hỏi rất là thú vị. Thực tế thì con H5N1 nó là một dòng virus cúm. Thông thường nó có mấy dòng A, B và C. Chỉ có dòng A người ta hay quan tâm. Cái lý do mà virus cúm mà dòng A người ta đáng sợ là tại vì nó là một loại virus biến hình rất là nhanh. Một trong những cái đặc điểm, cái đặc tính của cái con virus này á là nó vào cơ thể người bằng cách là nó ống cái nhân của nó, mình coi là cái nhân di truyền. Khi mà nó xâm nhập vào cơ thể người, nhân đó nó tiêm vô cái tế bào của con người, nó mới mượn cái tế bào người mà nó nhân lên trong đó, nó phát triển. Rồi ảnh chạy ra ngoài thì ảnh phóng ra tiếp. Như vậy là cái thuốc của mình nó không có cái thuốc nào điều trị đặc hiệu nó cả, bởi vì một khi nó tấn công vào, mình dùng thuốc để tấn công vào nó, thì mình chính là tấn công vào tế bào của mình. Lý do đó là mình không có cái thuốc điều trị đặc hiệu cho nó. Mà cái thuốc hiện nay mình có trên thị trường nó chỉ là một cái kìm hãm sự tăng sinh của cái con virus mà mình không có khả năng diệt được nó. Cái lý do thứ hai mà cái con AH5N1 mà nó đáng sợ ở theo cái nghĩa là nguy hiểm á, là bởi vì là cái con AH5N1 nó giống như một cái con virus mà nó thay áo liên tục. Mà mỗi một cái lần chính là nó thôi, tức là năm nay hay năm sau nữa, nó cũng chỉ là con AH5N1. Nhưng mà nó chỉ thay một cái áo thì cái cơ thể mình nó không kịp nhận dạng nó là cũng một con người cũ mà mình tưởng là con người mới. Và theo nguyên tắc về kháng thể, tức là khi mà cơ thể mà tiếp nhận một con vi trùng mới vô thì cơ thể mình nó phải có một cái thời gian để nó phát hiện được cái con virus đó, rồi cơ thể nó mới tự sản xuất ra được một cái kháng thể đặc hiệu để chống lại con virus đó. Thì mình chưa kịp sản xuất ra năm nay thì cái năm tới nó đổi cái con khác, cũng là H5N1 nó đổi cái áo khác thôi, tức là mình lại không kịp nhận ra, thì cơ thể mình không có kịp phản ứng. Năm nay nó ra biến thể kế tiếp là AH5N1 rồi dòng 2.3.2.1, một cái áo mới nữa. Thì tích tắc trong vòng khoảng một năm hay trong vòng hai năm lại gần đây thì cái loại dòng biến thể này mới ra, do đó hiện nay như vậy thì cơ thể người trên toàn thế giới mình nó chưa có kịp có cái phản ứng nào để sản xuất ra cái kháng thể mà chống lại nó ngay khi mà nó tấn công vào cơ thể con người. Đó là lý do tại sao mà Tổ chức Lương Nông Thế Giới họ cho khuyến cáo.
Dạ, có nghĩa là cơ thể mình cũng như là những cái nhà bào chế thuốc men luôn luôn là đi sau virus phải không thưa anh?
Dạ vâng, đó là cái điều mình phải đáng nói. Nói đi mình phải nói lại, như vậy cái điều đó nó có đáng sợ hay không? Theo tôi nghĩ mình không nên quá lo lắng. Bởi vì về các cái nguyên tắc á, thì các cái nhà làm chuyên môn họ phải có cái cảnh báo. Rồi từ cái cảnh báo đó để người ta có thể mà dự đoán trước, bởi vì phòng nó hơn chữa. Nhưng mà trong cái phòng mà riêng đối với loại virus chúng tôi theo làm chuyên môn chúng tôi biết á, thì là mình chỉ phòng vậy thôi. Cái phần phòng cơ bản nhất vẫn là giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Chứ còn các cái phương pháp khác mình không có đặc hiệu. Thứ nhất là mình không có một phương thuốc nào điều trị đặc hiệu cho bất kỳ một loại virus nào. Không nói gì là riêng là virus AH5N1. Kể cả các dạng như mình được thông báo như của Tổ chức Y tế Thế giới, họ khuyến cáo như Tamiflu hay là Relenza vẫn không phải là thuốc điều trị đặc hiệu cho AH5N1. Và đã chưa có được gì chứng minh cho nó là có khả năng ngừa bệnh hoặc là có khả năng để làm giảm tử vong. Và chính vì lẽ đó mà trong những năm qua mình và các nước cũng như Việt Nam đã phải trả một cái giá là mình đã tích trữ Tamiflu quá nhiều, cuối cùng nó chẳng đem lại được kết quả gì. Do đó bây giờ thì mình biết nó thì tốt hơn là mình sợ nó. Do đó một cái khuyến cáo của Tổ chức Lương Năm Thế Giới cũng là một cái khuyến cáo để cho cái người dân phải cảnh giác thôi. Còn cái cách nào mình phòng nó thì tôi nghĩ là cho đến nay mình vẫn chưa có phương pháp nào đặc hiệu cả. Do đó mình có sợ cũng không giải quyết được gì. Cho nên thì theo tôi thì không nên lấy cái đó là một cái nỗi lo lắng. Rồi thì nhiều khi là sinh ra những cái chuyện là mình đi tìm kiếm một loại thuốc nào đó mình cho là thần dược thì cho đến hiện nay mình không có khả năng đó. Cho nên là mình kỳ vọng. Có nghĩa là một cái loại nó sinh ra thì nó phải có một phương pháp gọi là sinh tồn. Đó là theo cái thuyết tiến hóa thì nếu mà nó muốn sinh tồn thì nó phải thích nghi. Do đó tôi nghĩ rằng là một cái đại dịch nó có thể xảy ra thì nó rất xa lắm, nó hội đủ nhiều yếu tố. Mà để nó trở thành một cái đại dịch, tức là khi mà nó giống như là nó quá mạnh thì nó sẽ có bị khắc chế bởi một cái loài chủng khác. Do đó nó cũng phải để nó thích nghi thì nó cũng phải nó yếu độc lực đi để nó mới tồn tại được. Đó là một cái kỳ vọng lớn của mình. Và chúng ta thấy qua các loại đợt dịch từ SARS, rồi H1N1, H5N1, rồi nó cũng tự động nó phải dịu đi để nó sinh tồn. Chứ không thể nào nó độc lực mãi được. Nó là như vậy.
Dạ, thưa anh. Dạ, thưa anh, xin hỏi anh là FAO lên tiếng cảnh báo là cái biến thể của virus này nó xuất hiện tại Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng mà muốn hỏi anh là tại sao cái dịch bệnh lại cứ tái đi tái lại ở Việt Nam?
À, vâng, đây cũng là một cái câu hỏi mà nó đặt ra về vấn đề chuyên môn. Thí dụ người ta đặt ra cái giả định nó là cái gì thì thật ra tới đến giờ mình không có biết tại sao. Thí dụ cúm mà đầu tiên, cái cúm mà Tây Ban Nha chẳng hạn đợt 1918 đó thì nó xuất hiện ở Tây Ban Nha. Rồi có những cái đợt cúm đại dịch cúm sau đó thì nó lại chuyển cái ổ dịch và nó xuất phát ở vùng châu Á. Châu Á đầu tiên là cái đại dịch Hồng Kông năm 1957, rồi đại dịch Hồng Kông 1968. Những đại dịch sau này nó cũng rồi 1997 SARS cũng xuất phát từ Hồng Kông. Bây giờ cái câu hỏi chuyên môn đặt ra là các nhà dịch tễ học họ cũng cố gắng tìm kiếm lý do. Thì người ta cũng đưa ra một số cái lý do, ví dụ người ta nói là khu đông dân cư hay là do cái điều kiện kinh tế không phát triển. Nhưng mà kỳ thực nó không hẳn như vậy, có một số cái bệnh khác do mình không hiểu tại sao. Có thể thôi, tức là người ta đặt ra có thể đó là cái vùng mà địa dư mà nó thích nghi với cái loại virus nó phát triển ở nơi đó. Thì cái đó là cái câu lý giải có thể gọi là thích hợp nhất. Ví dụ tại sao không ở Việt Nam mà không phải nơi khác. Tới nay các nhà chuyên môn họ không có câu trả lời xuất phát trong cái vấn đề đó.
Nhà thưa anh, như thế thì họ có đưa ra những cái biện pháp để cho những cái nước như Việt Nam có thể ngăn ngừa nó như thế nào?
Cái thực tế khi người ta cảnh báo, tức là người ta tìm thấy cái chủng nó ở tại cái địa dư đó thôi. Nhưng mà nó sẽ đi về đâu thì tôi nghĩ cái câu trả lời nó cũng không, bây giờ có mình cũng không làm được gì nó cả. Tức là bây giờ mình biết rồi thì cách phòng ngừa như thế nào. Thực ra cho đến bây giờ thì khi mà người ta phát hiện ra một cái chủng mới thì cái nhiệm vụ cho là gì? Tức là các nhà khoa học sẽ lập tức là họ sẽ có lấy một cái chủng đó, họ đưa vào phòng thí nghiệm, họ làm một cái nghiên cứu lớn và coi thử là cái biến thể nó dự đoán nó sẽ đi tới đâu. Có thể cái biến thể đó nó xuất hiện rồi sau đó nó tự tiêu diệt, giống như tôi nói là về nguyên tắc sinh tồn thì tự động nó có thể sang năm nó tự động 2.3.2.1 đó, nó sẽ biến thể thành 2.3.2.3.4 đại khái như vậy, tức là nó sẽ thay đổi ngay tức khắc và nó không còn cái độc lực nữa và tự động nó giải thể độc lực và nó không có đi tới đâu cả. Nhưng mà dẫu sao thí dụ như cái cảnh báo đó người ta thấy là cái độc lực nó hơi lạ thì người ta cần cảnh báo thì lập tức là mình vào nghiên cứu để mà biết, chứ không có nghĩa là nó có thể nó xảy ra ngay và có thể nó tự động nó giải độc và nó biến thành một cơ thể khác, một năm khác và một cơ thể mới và cuối cùng mình nó chẳng còn tồn tại, đại khái như vậy.
Dạ, theo cái nhận định của anh như thế thì cái lời báo động của FAO thì nó xác tín như đến mức nào? Vì người ta còn nhớ lại những vụ tai tiến cúm heo gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới.
À, mình nói thế này cho nó sòng phẳng. Tức là phía bên giới chuyên môn trách nhiệm họ phải làm và vấn đề tất cả nó là một cái dự đoán. Nó dự đoán giống như mình cứ nói như là dự đoán về chiều hướng phát triển kinh tế hoặc là dự đoán của bên Forward trong tài chính. sang năm thì cổ phiếu nó sẽ thế này thế kia, hoặc là cuối năm nay cổ phiếu thế này thế nọ, giá vàng thế này thế kia, nhưng mà không ai dự đoán trước được gì xảy ra. Trong cái dự đoán dịch nó cũng giống như vậy, tức là người ta chỉ dựa trên một cái số thực hiện nay người ta có thì người ta tiên đoán cho tới ngày mai, nhưng mà cái mối liên quan đó nó như thế nào thì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cho nên cái việc trách nhiệm tiên đoán thì họ tiên đoán như vậy để họ cho một cái cảnh báo cho những cái giới chức về y tế có trách nhiệm để mà mình dự phòng thế thôi, chứ còn nó đi tới đâu thì tôi không nghĩ nó nghiêm trọng lắm. Đó là phía bên dự đoán chuyên môn, còn phía bên người dân thì theo tôi nghĩ thì mình nên có thái độ chừng mực hơn, tức là mình biết chứ không có nên lo lắng. Cái thứ hai là mình phải làm cái gì. Câu trả lời tôi về mặt chuyên môn, tôi khuyên thì chỉ có giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ và rửa tay, đó là biện pháp tối ưu nhất mà cho đến nay mình có thể tự phòng ngừa cho bản thân, cho gia đình. Tức là rửa tay trước khi ăn, rửa tay sau khi về tới nhà, trước khi mình đụng vào người khác, bởi vì cái tay là cái mà phương tiện gần nhất, nhanh nhất để có thể đưa từ màng miệng tới mặt và từ môi trường ngoài vào, thì đó là phương pháp làm phòng vệ sinh tốt nhất mà tôi nghĩ đó có thể mình làm được cho mỗi gia đình và mỗi cá nhân.
Dạ, RFI xin thành thật cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Báo chí tiết lộ Hải quân Trung Quốc cản đường chiến hạm Ấn Độ tại Biển Đông.
Ông Phạm Minh Hoàng đã nộp đơn kháng cáo.
Apple bị cáo buộc vì thải rất nhiều chất độc hại tại Trung Quốc.
Quỹ tiền tệ quốc tế giúp Miến Điện cải cách hệ thống tỷ giá hối đoái.
Tại Paris, hơn 60 phái đoàn dự hội nghị quốc tế về Libya.
Một vụ tranh kiện thương mại làm lộ ra các chuyến bay bí mật của CIA chuyên chở các nghi phạm khủng bố.
Mỗi ngày một sự kiện, quan hệ quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và Ấn Độ khiến Trung Quốc khó chịu.
Mục phỏng vấn FAO cảnh báo về virus cúm gia cầm tại Việt Nam. RFI đặt câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên từ Sydney. Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Ngày 29 tháng 8 vừa qua, Nhật Bản vừa có thủ tướng mới là ông Yoshihiko Noda. Như vậy là chỉ trong 5 năm, nước này đã thay đến 6 chính phủ. Riêng đối với Đảng Dân Chủ Nhật Bản, PDG, thì đây là lần thay lãnh đạo thứ 3 kể từ khi này nắm quyền hồi năm 2009. Thách thức gì đang chờ đợi chính phủ của ông Noda? Ông phải làm sao để nước Nhật không còn cảnh bị lợi ích đảng phái chi phối lợi ích quốc gia? Nhật báo Lâm Mông nửa góp phần lý giải những khúc mắc đó qua bài xã luận thoát ra khỏi vũng bùn chính trị tại Nhật Bản.
Thách thức đầu tiên đối với ông Noda là phải huy động được sự thống nhất của chính đảng mình, một đảng được thành lập từ những người thuộc đảng Tự do Dân chủ cầm quyền cũ, đảng Xã hội Dân chủ, các nhà hoạt động công đoàn và từ cánh hữu thân Mỹ. Ông cũng phải đương đầu với đảng đối lập đang nắm đa số tại Thượng viện và luôn lên tiếng cho rằng nếu họ cầm quyền thì đã giải quyết tốt hơn thảm họa 11 tháng 3. Thế nhưng, Lê Môn đã nhấn mạnh, phương thuốc cứu nguy cho nền dân chủ Nhật Bản không chỉ dựa vào một cá nhân thủ tướng, cũng không phải chỉ ở việc đảng của ông chiếm đa số tại quốc hội. Vấn đề ở đây sâu xa hơn mà theo tác giả nên tìm hiểu cội nguồn của nó. Tìm hiểu ở đâu? Ở trong hố sâu khoảng cách giữa cử tri và dân biểu. Tức là phải tìm hiểu tại sao các dân biểu chưa xứng với mong đợi của người dân để người dân có thể hoàn toàn tin tưởng họ. Sự xa cách giữa dân với đại biểu do dân bầu ra vốn tồn tại từ trước sự kiện 11 tháng 3. Cử tri Nhật thích những cái gì cụ thể, thiết thực trong cuộc sống, họ chán ngán những đại dự án xã hội xa vời. Đến tận những năm 1980, kinh tế Nhật phát triển mạnh, mức sống người dân được nâng cao. Người Nhật khi ấy cảm thấy hài lòng về giới lãnh đạo đất nước, nhờ đó mà đảng phái được mở rộng, công bằng xã hội được tăng cường. Thế nhưng, hai thập niên vừa qua, tình hình đã đổi khác. Kinh tế đình trệ, bất bình đẳng xã hội ngày càng tăng. Trong bối cảnh đó, các đảng phái bị chao đảo bởi mâu thuẫn nội bộ và đã dần xa rời quần chúng. Thảm họa Fukushima cho thấy quyền lợi quốc gia bị đặt dưới lợi ích cá nhân và tình trạng nhắm mắt chạy theo lợi ích trong xã hội. Theo tác giả, nếu các đảng phái chính trị của Nhật muốn lấy lại lòng tin trong dân, họ phải cấp thiết thoát ra dòng lẩn quẩn của sự mặc cả chính trị để kết nối lại với các lực lượng năng động trong xã hội. Đối với các dân biểu, đã đến lúc phải biết lắng nghe tiếng nói của người dân về những khó khăn hiện hữu nhưng thầm lặng của họ. Thảm họa 11 tháng 3 vừa rồi đã cho thấy một thực trạng đáng lo, đó là tinh thần đấu tranh trong xã hội đã bị ức chế từ cơ sở. Thảm họa này cũng đã củng cố thêm tinh thần đoàn kết cộng đồng, một sức mạnh mà các đảng phái chính trị nên lấy đó làm nền tảng. Lê Môn được kết luận, tân thủ tướng Noda phải làm sao chứng tỏ có thể thoát ra khỏi vũng bùn chính trị trên.
hôm nay Hội nghị quốc tế về tái thiết Libya thời hậu chiến theo sáng kiến của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã diễn ra tại Paris với sự tham gia của hầu hết các cường quốc thế giới và khu vực. Thế nhưng L'Humanité đặt vấn đề nhóm tiếp xúc họp tại Paris để chia phần chiếc bánh ngọt hay để giúp người Libya.
Tờ báo nhấn mạnh Pháp muốn ở tuyến đầu mặt trận Libya trước nhất là vì muốn khai thác thị trường béo bở ở một đất nước có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt dồi dào. Ý cũng chẳng muốn bị mất phần. Tập đoàn dầu hóa ENI của Ý lo ngại sẽ bị thua thiệt trước hãng Total của Pháp và hãng BP của Anh. Trong khi đó, các công ty dầu hóa của Mỹ vốn đã kiếm được nhiều hợp đồng dưới thời Gaddafi cũng đang ra sức không để bị mất phần. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cuộc họp của nhóm tiếp xúc diễn ra hôm nay tại Paris sẽ mang đến cho cộng đồng quốc tế cơ hội tăng cường hợp tác về tài chính và chính trị với Hội đồng chuyển tiếp Libya. Như vậy, theo L'Humanité, hội nghị hôm nay tại Paris là sặc mùi dầu hóa.
Đi sâu hơn vào lợi ích Pháp kiếm được trong việc hết mình ủng hộ phe nổi dậy tại Libya, Libya Siêu vừa sở hữu một tài liệu liên quan đến một thỏa thuận bí mật mang tính có đi có lại giữa Pháp và Hội đồng chuyển tiếp.
Tờ báo cho đăng nguyên bản bức thư bằng tiếng Ả Rập của Hội đồng chuyển tiếp Libya, cơ quan lãnh đạo cuộc nổi dậy mà Pháp là nước đầu tiên công nhận tính hợp pháp và được NATO hỗ trợ để lật đổ chế độ Gaddafi. Bức thư đề ngày 3 tháng 4, tức 17 ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết 1973, nghị quyết mở đường cho các nước can thiệp quân sự giúp quân nổi dậy tại Libya, trong đó Pháp là nhân tố tích cực nhất. Bức thư của Hội đồng chuyển tiếp nêu rõ, xin trích: chúng tôi đã cử ngài Mahmoud, Bộ trưởng Truyền thông, để ký thỏa thuận này. Theo đó, 35% tổng sản lượng dầu thô được sản xuất tại Libya sẽ bán cho người Pháp. Đổi lại, Pháp sẽ ủng hộ toàn diện và thường trực Hội đồng chuyển tiếp tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hết lời trích. Bức thư được gửi cho quốc vương của Qatar, vì nước này là trung gian giữa Pháp và Hội đồng chuyển tiếp ngay từ buổi đầu cuộc chiến. Một bản photo cũng được gửi cho Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập ông Am Moussa. Liberation nhấn mạnh, bức thư đã làm chắc chắn hơn giả thiết cho rằng mục đích chính của sự can thiệp quân sự vào Libya là vấn đề dầu hóa. Bộ Ngoại giao Pháp đã lên tiếng phủ nhận và cho biết rằng không hề biết gì về một thỏa thuận như vậy. Khi quyết định can thiệp vào Libya, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy từng tuyên bố, đến để giúp đỡ một dân tộc thoát dòng tử nạn, nhân danh lương tâm nhân loại, chúng ta làm điều đó để bảo vệ thường dân khỏi cơn thịnh nộ chết người của một chế độ thảm sát người dân của chính mình. Hết lời trích. Đến hiện tại, với bức thư này, có thể thấy rằng các công ty dầu hóa của Pháp có thể sẽ thu lợi to lớn từ chiến dịch quân sự tại Libya.
Hôm qua, tức là trước một ngày khai mạc hội nghị những người bạn của Libya được tổ chức tại Paris vào hôm nay, ngày 1 tháng 9 năm 2011, Liên Hợp Quốc đã hé lộ những dự tính của mình về việc giúp Libya tái thiết đất nước. Tài liệu nội bộ này được ký ngày 22 tháng 8, nhật báo Le Monde có được một bản photo và giới thiệu nội dung này.
Trong tài liệu, cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về việc chuẩn bị tái thiết Libya thời hậu chiến, ông Martin, lo ngại rằng Libya sẽ bị rơi vào tình trạng hỗn loạn và nội chiến do tàn quân Gaddafi và chính quyền mới sẽ tiếp tục nổ súng. Để đảm bảo trật tự an ninh cho Libya thời hậu chiến, Liên Hiệp Quốc từng dự định cử đến nước này 200 quan sát viên quân sự và 190 cảnh sát. Tuy nhiên, đề nghị đó đã bị Hội đồng chuyển tiếp từ chối vì cho rằng mình đủ sức đảm bảo an ninh trong nước mà không cần đến sự can thiệp của nước ngoài. Thế thì, Liên Hiệp Quốc chỉ còn có thể đóng vai trò chính trong việc giúp quân nổi dậy thành lập chính phủ dân sự, bao gồm đủ các thành phần, minh bạch và dân chủ. Liên Hiệp Quốc cũng cho rằng, hiến pháp của Libya phải được soạn thảo bởi một hội đồng nhà nước lâm thời. Hội đồng này có thể được bầu trong vòng từ 6 đến 9 tháng. Trong lĩnh vực quân sự, Liên Hiệp Quốc dự định chưa vội cho NATO rút quân toàn diện.
Vừa qua, trang mạng Wikileaks lại công bố 130.000 tài liệu mật của Mỹ khiến các nhà ngoại giao thêm một phen nghiêng ngửa. Nhật báo La Khoa phản ánh vụ việc qua bài viết loạt đạn mới của Wikileaks.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, xin trích, đây là hành động đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta và làm lung lay các nỗ lực của chúng ta trong việc hợp tác với các nước để giải quyết các vấn đề quan ngại chung. Chính phủ Úc xưa nay không mạnh miệng trong bình luận về hành động của Wikileaks, lần này cũng lên tiếng phản đối cho rằng đây là một hành động vô trách nhiệm quá mức tưởng tượng. Chỉ trích lần này không chỉ đến từ chính giới, mà ngay cả báo giới, trong đó có tờ New York Times. Năm ngoái, tờ báo này từng hợp tác với Wikileaks để cho công bố nội dung các bức điện ngoại giao của Mỹ. Lần này, New York Times cho rằng danh tính nhiều người đã bị công bố, họ có thể bị nguy hiểm tính mạng.
Từ ngày 27 đến 31 tháng 8 năm 2011 tại Paris đã diễn ra hội thảo Hiệp hội Tim mạch Châu Âu, ESC, với vấn đề nổi cộm là tỷ lệ phụ nữ chết vì bệnh tim mạch ngày càng cao. Lâm Mông phản ánh sự việc qua bài viết Phụ nữ ngày càng có nhiều nguy cơ tim mạch hơn.
Theo ESC, đối với phụ nữ, trong 100 ca tử vong có 54 ca liên quan đến bệnh tim mạch. Nguyên nhân đầu tiên được các nhà khoa học đưa ra đó là do phụ nữ có tuổi thọ dài hơn nam, trong khi bệnh tim mạch thường là căn bệnh dành cho người lớn tuổi. Nguyên nhân thứ hai đến từ thuốc lá. Phụ nữ sống lâu hơn nam, vì vậy nếu hút thuốc thì cũng hút lâu hơn và nhiều hơn. Nếu phụ nữ hút thuốc lá mà còn dùng thuốc tránh thai sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch gấp 20 lần so với mức bình thường. Bên cạnh đó thuốc lá cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến thai nhi. Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu người mẹ hút thuốc trong khi mang thai thì đứa con sau này có nhiều nguy cơ phát triển các bệnh lý tim mạch. Phương pháp phòng ngừa tốt nhất mà các nhà khoa học khuyên là có chế độ dinh dưỡng cân đối và tập thể dục đều đặn. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tiêu điểm thời sự qua chủ đề Hòa bình tại Libya tùy thuộc nhiều vào yếu tố bộ tộc. Tú Anh biên soạn với phần biên tích dưới phần phân tích của nhà báo giáo sư dân tộc học Nguyễn Văn Huy, Đại học Paris 7, Cộng hòa Pháp.
Sự sụp đổ của chế độ độc tài Gaddafi đang củng cố niềm tin cho trào lưu cách mạng mùa xuân Ả Rập, nhất là ở Syria, nhưng con đường tái lập hòa bình ở tại Libya còn nhiều chông gai. Hội đồng quốc gia lâm thời cam kết tổ chức tổng tuyển cử trong 8 tháng tới sẽ phải từng bước tháo gỡ các cột trụ của chế độ cũ và phải mời các bộ tộc hợp tác trong tinh thần hòa giải. Đặc biệt là các bộ tộc ở phía Tây đã đóng vai trò quyết định trong chiến dịch tấn công Tripoli. Hôm 31 tháng 8 tại Paris, theo sáng kiến của Pháp và do Tổng thống Nicolas Sarkozy cùng Thủ tướng Anh David Cameron đồng chủ tọa, khoảng 60 phái đoàn quốc tế tham dự hội nghị các nước bạn của Libya để nâng đỡ chính quyền lâm thời trong tiến trình tiếp thu nhà nước và xây dựng một chế độ dân chủ. Theo AFP trích dẫn một nhà ngoại giao Pháp, thì một trang sử mới đã mở ra, trang sử xây dựng một nước Libya dân chủ. Chính quyền lâm thời đã cam kết và chúng ta sẽ hậu thuẫn họ. Một nhà ngoại giao Anh nhấn mạnh đây là cơ hội để quốc tế quan sát xem Hội đồng Quốc gia lâm thời Libya muốn xây dựng đất nước như thế nào và muốn được giúp đỡ ra sao. Phần giúp đỡ tài chính, ưu tiên số một, đang được quốc tế thực hiện qua việc hủy bỏ các biện pháp phong tỏa tài sản của Gaddafi cất giấu ở Tây Phương. Nhưng thử thách lớn nhất là phải làm sao tái lập hòa bình tại một quốc gia mà trong suốt 41 năm qua bị một gia đình và một vài bộ tộc thống trị. Sau các cuộc nổi dậy thành công ở Tunisia và Ai Cập, chỉ trong vòng vài tuần lễ đánh đổ hai nhà độc tài, nhiều quan sát viên quốc tế ngỡ rằng tình hình cũng sẽ diễn biến nhanh chóng tại Libya với cuộc nổi dậy 17 tháng 2 ở Benghazi và Tripoli. Nguyệt Sang Lơ Môn The Diplomatic số tháng 9 2011 trong bài Các điều kiện để đoàn kết quốc gia nhắc lại mọi người đã vui mừng khi thấy từng đoàn chiến binh nghiệp dư đi xe vận tải nhỏ mui trần ào ạt tiến về Tripoli, mặt mũi phấn khởi, người ta tưởng chỉ cần hai ngày là sẽ giải phóng thủ đô. Nhưng rồi phải mất 6 tháng nội chiến, với 8.000 phi vụ của NATO, mặt trận Praga và Misrata không thay đổi. Cố gắng của dân chúng ở phía đông là nỗ lực chính, nhưng phải chờ đến khi có sự tham gia của các bộ tộc phía Tây, dân tăng, thì chiến sự mới nhanh chóng nghiêng về phe nổi dậy. Chỉ vài hôm sau là Tripoli thất thủ và gia đình đại tá Gaddafi bỏ chạy. Vì những nguyên nhân sâu xa nào mà chế độ Gaddafi tồn tại lâu dài và phong trào đối lập phải hy sinh hơn 3.000 người mới đánh đuổi được? Để có thể xây dựng một chế độ dân chủ và hòa bình, những tác nhân mới phải giải quyết được những thử thách lớn lao nào? Nhà báo Patrick Hamzadeh của Le Monde Diplomatique cho rằng, chính quyền mới cần phải dẹp bỏ ba cột trụ của chế độ Gaddafi mà ông ta đã dựa vào để củng cố chế độ. Ba cột trụ đó là Hội đồng Cách mạng, một loại Hồng vệ binh của Mao Trạch Đông, hai đảng Ba'ath của nhà độc tài Iraq Saddam Hussein trước đây, hoặc đảng Ba'ath của lãnh đạo Syria hiện nay, dùng để trấn áp thù trong giặc ngoài của bảo chúa. Chính thành phần này đã thẳng tay trấn áp các cuộc biểu tình đầu tiên ở Libya ngày 15 tháng 2 năm nay, và do vậy đã đưa đến cuộc tổng nổi dậy võ trang hai ngày sau đó. Cột trụ thứ hai cần hủy bỏ là vệ binh Cộng hòa, quyết tử bảo vệ gia đình Gaddafi, chia ra thành nhiều tiểu đoàn. Một số đơn vị đã chạy theo pha nổi dậy vào ngày đầu, nhưng phần lớn sĩ quan trung thành rút về vùng thủ đô. Đây là những người thuộc bộ tộc Gaddafi và Magariha, được chế độ cho hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi, nhà cửa, xe hơi, tiền bạc, du lịch nước ngoài. Các đơn vị này đã tận trung suốt hai tháng chiến trận tấn công vào phe nổi dậy ở các thành phố phía Tây. Hai người con trai của đại tá Gaddafi là Khami và Muattasim, mỗi người chỉ huy một lữ đoàn. Cột trụ cuối cùng là tâm lý bộ tộc và địa phương mà ưu quyền đặc lợi là lý do phải bảo vệ chế độ bằng mọi giá. Tuy lật đổ Gaddafi, nhưng lối ra của cuộc nội chiến Libya là một thách thức có nhiều bất trắc. Gần như người dân nào cũng có vũ khí trong bối cảnh non kém ý thức chính trị và tinh thần địa phương, bộ tộc vẫn quan trọng hơn quyền lợi quốc gia. Để tìm hiểu thêm về yếu tố bộ tộc này, RFI đặt câu hỏi với nhà báo kiêm giáo sư dân tộc học Nguyễn Văn Quy, Đại học Paris 7. Mời quý thính giả đón nghe. Chào anh Nguyễn Văn Huy. Hôm nay RFI xin phỏng vấn anh với tư cách vừa là một nhà báo mà cũng là một giáo sư dân tộc học của Đại học Paris 7. Thưa anh, vào lúc mà tại Paris mở ra cái hội nghị quốc tế các nước bạn của Libya để tái thiết đất nước này, thì nhìn về tình hình ở Libya, anh thấy có điểm nào khiến cho giới quan sát phấn khởi và có điểm nào đáng quan ngại thưa anh?
Anh, cái điểm mà các quan sát viên mà phấn khởi nhất hiện nay đó là loại trừ được nhà độc tài Gaddafi. Phải nói là nhắc lại trong quá khứ là trong suốt cái thời gian cầm quyền của Gaddafi gần 40 năm qua đó, ông ta đã gây quá nhiều cái sự mà bực bội cho Tây phương, tức là ông cho nổ hai chiếc máy bay, đồng thời thay đổi kinh kiểu của ông trong những cái cuộc mà họp mặt thượng đỉnh quốc tế. Thành ra chính vì vậy mà thế giới phương Tây ngày nay người ta muốn loại trừ được Gaddafi để mà xây dựng một cái gì mới. Đó là cái điểm phấn khởi. Với phương Tây còn điểm phấn khởi thứ hai là đối với những người dân Libya đó, là mình thấy rằng trong suốt 40 năm qua đó, ông ta cầm quyền một cách không có chia sẻ với những người Libya khác. Nhưng ngày nay loại trừ được Gaddafi đó thì hy vọng rằng những người mà những bộ lạc khác của Libya họ có một khả năng có quyền phát biểu được cái tiếng nói của họ, đồng thời có khả năng là để thực hiện những cái gì họ muốn cho đất nước của họ. Đó là những cái điểm phấn khởi.
Còn những cái điểm mà đáng quan ngại thưa anh, hiện nay thì các nhà quan sát cũng như báo chí quốc tế đã bắt đầu nêu lên những cái tiến trình, những cái khó khăn mà để tái xây dựng Libya còn tùy thuộc nhiều yếu tố tại chỗ thưa anh.
Loại trừ được Gaddafi chỉ là một giai đoạn, nó phấn khởi nhỏ, nhưng mà cái tương lai bất ổn của Libya đó mới là cái lo âu chính của người ta. Mà cái điểm này ngày nay, thứ nhất hiện nay đó là cái cuộc tranh đấu của những người dân Libya chống lại Gaddafi đó là hoàn toàn là vì quyền lợi của những bộ lạc, chứ không phải vì họ đòi tự do dân chủ hay là đòi thực hiện nhân quyền tại đất nước họ. Thứ hai đó, cái lo thứ hai là đa số những cái người mà ở phía đông của Libya, tức là những người mà đang làm cái cuộc lật đổ chính quyền Gaddafi đó, đa số là những người Hồi giáo chính thống. Thành ra họ muốn thực hiện một cái quốc gia Hồi giáo theo đúng nghĩa của nó, tức là áp dụng cái quy chế của đạo luật Sharia, tức là áp dụng cái Koran vào trong cuộc sống. Đó là người ta rất là lo. Cái điểm thứ ba mà người ta lo nữa đó là cái hiện nay cái lượng vũ khí mà nó đang lưu chuyển trong dân gian ngày nay nó quá nhiều và không ai kiểm soát được ai hết. Là chúng ta nhìn qua những hình ảnh trên các đài truyền hình ta thấy rằng những người cầm súng là không biết họ là dân, họ là lính, hay là những người nổi loạn, hay là những người ủng hộ chính quyền, người ta không biết. Thật ra cái đó là mới cái lo âu. Nhất là gần đây người ta khám phá ra những kho vũ khí rất là lớn mà được dân chúng họ tới, họ tự lấy, họ xài, họ cất, họ đem giữ, họ nói là họ sẽ bảo vệ, họ sẽ trả lại cho chính quyền. Mà cái lo âu nữa đó là nếu mà cái số vũ khí này lọt vào tay cái thành phần cực đoan Al-Qaeda ở vùng phía nam của Libya, tức là hiện giờ trong những người đang nắm ở vùng sa mạc Sahara phía nam của Algeria đó, nếu mà cái lượng vũ khí lọt vào tay họ thì cái đe dọa nó sẽ còn lớn hơn nữa. Còn một cái điểm lo âu nữa đó là ngày nay đó sự mà phân chia quyền hành nó chưa rõ ràng. Tại bây giờ người ta cái mục đích chính của tất cả những phe đối chống đối là họ muốn loại trừ Gaddafi. Nhưng loại trừ được Gaddafi rồi sẽ xây dựng như thế nào? Đây là một cái dấu hỏi rất lớn mà ngày nay không ai tiên đoán được những cái gì sẽ xảy ra. Đó là những cái điểm mà tôi thấy rằng còn tối của cái tình hình Libya hiện nay.
Thưa anh Nguyễn Văn Quy, như anh vừa nói bên trên có nhắc đến cái yếu tố các bộ tộc, các bộ lạc, và trên báo chí quốc tế cũng nhấn mạnh đến cái sự kiện là trong những cái ngày cuối cùng của cái chiến dịch quân sự đó, thì đã có một cái sự tham chiến của những bộ tộc ở phía Tây, bộ tộc Dân Tăng, dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Gaddafi. Giới quan sát cũng nhận định rằng suốt 40 năm qua thì Gaddafi tồn tại cũng nhờ dựa vào những thế lực của bộ tộc cho ưu quyền bộ tộc này để mà trấn áp các bộ tộc khác. Thì thưa anh, cái tình hình gọi là bộ tộc của đất nước Libya nó như thế nào thưa anh?
Thưa anh, vừa rồi anh có nhắc tới cái bộ tộc Nam Tăng trước đó đã theo Gaddafi và ngày nay đã trở mặt chống Gaddafi và đã góp phần vào cái chiến thắng chiếm được thủ đô Tripoli. Mình phải nhắc lại yếu tố bộ tộc, tại vì thật nói là trong nước Libya đó thực ra nó chưa bao giờ là một quốc gia đúng nghĩa hết, nó là một cái sự liên minh giữa những bộ lạc cùng nhau cai trị trên một lãnh đất nó gọi là Libya. Nhưng mà thực sự đó là có những khu vực rõ ràng. Thật ra mình nói là cái bộ tộc Nam Tăng này đó là một cái bộ tộc đã tạo ra những dũng sĩ, những chiến sĩ. Ai nắm được cái bộ tộc này đó thì người đó sẽ nắm phần chiến thắng về mặt bạo lực hay là về mặt chiến lược. Thì đó là những người rất thiện chiến trong sa mạc. Nhưng mà nếu mua chuộc được sự trung thành của họ thì người ta có thể hy vọng là cái người cầm quyền đó sẽ được ổn vững. Trước sự áp lực của các bộ lạc khác đánh anh đi tiến vào Tripoli đó, thì cái bộ tộc Nam Tăng thấy ngày nay là cái phía mà của mình không phải là Gaddafi nữa, mà là cái lực lượng mới. Thành ra chính vì vậy họ đang ngã theo, mà nhờ đó cái thành thủ đô Tripoli đã bị chiếm đóng một cách dễ dàng. Trong suốt thời gian cầm quyền của Gaddafi, ông ta hoàn toàn dựa trên sự liên minh của những bộ lạc và phân chia một cách quyền lợi, một cách đồng đều để mọi người ủng hộ ông ta và giúp đỡ ông ta cầm quyền. Thì đó là trong quá khứ. Nhưng gần đây đó, khi mà cái nguồn lợi dầu lửa nó quá mạnh và quá lớn đó, và cái quyền lực của Gaddafi càng rõ ràng và gia đình của ông ta đã phát triển mạnh, những đứa con của ông ta càng ngày càng lớn đó, thì ông ta muốn thu tóm lại tất cả những quyền lợi đó cho gia đình của ông ta, cho gia đình Gaddafi. Gia đình Gaddafi có nghĩa là nói là bộ lạc Gaddafi. Nước Libya ngày nay đó được chia ra làm ba khu vực do ba bộ lạc lớn nắm giữ. Bộ lạc phía đông đó và do bộ lạc Wakfala, tức là bộ lạc hiện nay là cái thủ phủ là Benghazi, nơi xuất phát của những cuộc bạo động chống là Tripoli. Thứ hai là vùng đất Tripoli đó là do bộ lạc Gaddafi, tức là thuộc gia đình của Gaddafi nắm giữ. Trong đó có nhiều bộ tộc khác. Và khu vực thứ ba đó là phía tây đó, đó là do cái bộ lạc Makata, tức là bộ lạc này ủng hộ Gaddafi, ủng hộ Tripoli để giữ vững quyền lực. Thành ra chính vì vậy mà khi các bộ lạc phía đông từ Benghazi tiến vào phía tây để mà chiếm quyền, thì Gaddafi đã vận động được cái bộ lạc của ông ta là chính, đồng thời vận động đối với bộ lạc Makata để chống lại cái lực lượng phía Benghazi. Nhờ vậy mà ông ta đã cầm cự được hơn 6 tháng. Nhưng ngày nay thì cái quyền lực, liên minh quyền lực đó bị phá vỡ. Thành ra chính vì vậy mà Gaddafi ngày nay đã bị, chế độ Gaddafi đã bị sụp đổ. Nhưng mà mình thấy rằng cái yếu tố bộ lạc này nó rất là lớn, tại vì đông nhất hiện nay đó là bộ lạc, người ta nói Wakfala, tức là phía đông đó là bộ lạc này là bộ lạc Hồi giáo. Trong đó có rất hàng chục cái bộ lạc nhỏ, và trong đó là đa số là những người hoàn toàn là những người Hồi giáo, một cách không phải cuồng tín nhưng mà những người tin tưởng vào Kinh Quran một cách tuyệt đối. Thành ra chính vì vậy mà xã hội trong tương lai của Libya mà được cấu tạo lại đó theo hiến pháp mới đó, chắc chắn là yếu tố Hồi giáo sẽ rất mạnh trong cái hiến pháp mới của nước Libya tương lai.
Chính quyền mới này làm sao làm việc được với những cái bộ tộc khác biệt, có những cái quyền lợi khác biệt như vậy, thì thưa anh, làm cách nào để có thể mà hóa giải, có thể phối hợp các bộ tộc này lại với nhau để tạo được một cái nước Libya có một cái cơ may nào không ạ?
Nếu mà quan sát kỹ mình thấy rằng cũng rất là khó, tại vì hiện nay đó là đây chỉ là một liên minh mong manh, rất lỏng lẻo giữa những các bộ tộc với nhau để mà cùng có một cái sự ổn định chung. Nhưng mà khi mà bộ tộc chính là bộ tộc của Gaddafi, tức là bộ tộc Gaddafi đó, nó bị sụp đổ đó, thì các bộ tộc khác thì nên người ta đòi quyền lợi. Tại vì mình nói rằng cái bộ tộc mà đang góp phần lớn nhất để mà hạ được cái chế độ của Gaddafi đó là bộ tộc Wakfala, tức là phía đông. Mà ngày nay đó, nếu mà không có một cái sự hỗ trợ của những bộ tộc phía tây, bộ tộc mà Makata với là Gaddafi đó, hay là những cái bộ tộc mà của những người chăn cừu, tức là những người mà Tuareg đó, những người phóng sa mạc đó, thì cũng khó mà hạ được Gaddafi. Và chính vì vậy mà phân chia quyền lợi như thế nào, tại vì ngày nay ai cũng biết là cái quyền lợi chính là dầu lửa chứ không có gì khác hết. Thành ra nếu mà dầu lửa mà không chia đồng đều đó, cái sự ổn định của Libya sẽ rất là khó khăn. Là chính vì vậy mà cái sự thành hình của một chính quyền chung nó chưa rõ ràng. Và đồng có một vấn đề khác nữa là trong mỗi thành phố nước Libya nó có rất nhiều thành phố, mỗi thành phố mà nổi lên lật chống lại Gaddafi thì trong đó họ có một số người được đưa vào trong cái hội đồng biển hóa quốc gia để mà cai trị nước Libya. Và trong số này có một số người ta biết, nhưng một người khác họ toàn là những người vô danh mà người ta không biết họ là ai hết. Nếu không biết được những người lãnh đạo thì người ta không biết được chính sách họ đi như thế nào. Và nếu không biết được chính sách như thế nào, người ta sẽ không biết được cái tương lai, cái quan hệ của những quốc gia phương Tây giúp Libya trong tương lai sẽ như thế nào. Hiện nay đó là các quốc gia phương Tây đang rất dè dặt, đang quan sát rất kỹ cái sự thành hình của những người tham gia vào cái hội đồng chuyển tiếp này để mà quyết định cái chính sách của mình đối với Libya trong tương lai. Libya đã phải nói ngày nay đó là cái lá chắn của những lực lượng Hồi giáo từ sa mạc Sahara tiến vào phía châu Âu. Nếu ngăn chặn được đó, thì là một sự ổn định cho châu Âu. Mà nếu mà cái nước Libya trong tương lai mà có khuynh hướng mà Hồi giáo cực đoan đó, thì cái sự bền vững hay là cái sự ổn định của châu Âu cũng rất là khó khăn. Chính vì vậy mà ngày nay người ta ai cũng muốn biết được cái hội đồng chuyển tiếp, thành phần nhân sự của hội đồng chuyển tiếp của nước Libya trong tương lai như thế nào, để từ đó họ có một cái sự hỗ trợ hay là một cái thái độ dè dặt hơn đối với chính quyền mới. Là gần đây đó, khi mà tổ chức Liên phòng Bắc Đại Tây Dương mà tham gia giúp phe mà nổi loạn chống lại Gaddafi đấy, thì mình thấy rằng cái áp lực quân sự, tức là họ sẵn sàng sử dụng quân sự để mà giúp đỡ thành phần đó. Mà nếu trong tương lai thì cái hội đồng mà chuyển tiếp này thành công đó, thì cái vai trò quân sự của phương Tây cũng sẽ chắc chắn là sẽ có hiện cái quốc gia Libya mới. Nhưng mà đến mức độ nào thì có vấn đề đó là một dấu hỏi lớn, tại vì hiện nay đó hai quốc gia mà chống lại cái sự hiện diện quân sự hay là cái sự giúp đỡ quân sự một cách trực tiếp của phương Tây đó là Nga và Trung Quốc. Hai quốc gia này cũng có cái quyền lợi của họ tại Trung Đông, thành ra chính vì vậy mà nếu mà phương Tây, thế giới phương Tây, Mỹ tức là châu Âu đó mà dung hòa được cái quyền lợi của Trung Quốc và Nga trong tại Trung Đông đó, thì cái hòa bình hay là sự ổn định của châu Âu nó sẽ ổn vững hơn. Còn nếu mà Trung Quốc và Nga vẫn tiếp tục mà chống đối, ra mặt ủng hộ những cái chế độ độc tài khác, hay chống độ độc tài hay là những cái lực lượng mà vẫn còn ủng hộ Gaddafi trong tương lai đó, thì sẽ rất khó khăn để hiện được một cái sự ổn định tại cho châu Âu và trên thế giới phương Tây.
RT Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo và cũng là giáo sư dân tộc học Nguyễn Văn Quy.
Et l'info devient mondiale. Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai 2 tháng 9, 2011, đầu tiên xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Cái đến là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, tạp chí văn hóa Tuấn Thảo phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị đến với bài hát Les chansons des vieux amants với giọng hát De Moran.
Bien sûr nous eûmes des orages, 20 ans d'amour. C'est l'amour fort. Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats, des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau. Celui de la conquête, oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais tout tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Et finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Écorter.
fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants?